Và kính thưa Hội Thánh, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tiếp tục học lời của Chúa. Tuần này chúng ta vẫn học lời của Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ. Chúng ta học đoạn 2 từ câu 22 đến câu 36 với cái tựa đề là bài giảng đầu tiên của Phi-e-rơ, và hôm nay thì chúng ta học về phần thứ nhì. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 22 đến câu 36. Hỡi những người Israel, hãy nghe những lời này. Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, một người đẹp lòng Đức Chúa Trời giữa các ngươi, bởi những quyền phép, những phép lạ và những dấu kỳ mà Đức Chúa Trời đã làm bởi Ngài trong vòng các ngươi, như chính các ngươi cũng đã biết. Ngài đã bị nộp theo ý định và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã bắt lấy Ngài bởi những bàn tay độc ác, đóng đinh Ngài và diệt trừ Ngài. Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại, cởi bỏ những đau đớn của sự chết, vì là không thể để Ngài bị nắm giữ bởi nó. Vì David nói về Ngài rằng, tôi đã thấy trước Chúa hằng ở trước mặt tôi, vì Ngài ở bên tay phải của tôi, để tôi chẳng bị rúng động. Bởi đó lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ, hơn thế nữa xác thịt tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy. Vì Ngài sẽ chẳng bỏ rơi linh hồn tôi nơi âm phủ, Ngài cũng sẽ chẳng trao ra đấng thánh của Ngài để thấy sự hư nát. Ngài đã cho tôi biết các con đường của sự sống, Ngài sẽ làm cho tôi đầy sự vui mừng với mặt Ngài. Hỡi các người, hỡi các anh chị em, ấy là hợp pháp để tự do nói với các anh chị em về tổ phụ David rằng, người đã chết và cũng đã được chôn, mồ mả của người ở giữa chúng ta cho tới ngày nay. Nhưng người là một tiên tri và biết rằng Đức Chúa Trời đã thề hứa với người từ bông trái của hông người theo xác thịt. Ngài sẽ dấy lên đấng Christ để ngồi trên ngai của người. Người đã thấy trước và đã nói về sự sống lại của đấng Christ rằng linh hồn của Ngài đã chẳng bị bỏ lại nơi âm phủ, xác thịt của Ngài đã chẳng thấy sự hư nát. Đức Chúa Giêsu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại mà hết thảy chúng ta là những chứng nhân. Vậy Ngài được tôn cao bên phải Đức Chúa Trời và nhận lấy lời hứa của Đức Cha về Đức Thánh Linh. Ngài ban phát sự này mà các ngươi đang thấy và nghe. Vì David chẳng lên trên trời, nhưng chính người nói, Chúa đã phán với Chúa của tôi, hãy ngồi bên phải ta, cho tới khi ta đặt những kẻ thù của ngươi làm bệ chân cho chân của ngươi. Vậy cả nhà Israel hãy biết chắc rằng, Đức Chúa Trời đã làm cho Giêsu này mà các ngươi đã đóng đinh, vừa là Chúa, vừa là Đấng Christ. Kính thưa Hội Thánh, tuần trước chúng ta đã học về sự sứ đồ Phi-e-rơ công bố sự ứng nghiệm các lời tiên tri của Gioan về những ngày sau cùng trong lịch sử tự trị của loài người. Hôm nay, trong tuần này, chúng ta cùng nhau học về sự sứ đồ Phi-e-rơ công bố các lời tiên tri của vua David về sự chết, sự sống lại và sự thăng thiên của Đức Chúa Giêsu Christ. Cũng có nghĩa là công bố sự hoàn thành chương trình cứu chuộc loài người của Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của từng câu. Trước hết là câu 22. Hỡi những người Israel, hãy nghe những lời này. Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, một người đẹp lòng Đức Chúa Trời giữa các ngươi, bởi những quyền phép, những phép lạ và những dấu kỳ mà Đức Chúa Trời đã làm bởi Ngài trong vòng các ngươi, như chính các ngươi cũng đã biết. Trước hết thì chúng ta cần ghi nhớ rằng Đức Chúa Trời đã chọn ra một người là Abraham để qua dòng dõi của ông mà Ngài hoàn thành ân điển cứu chuộc nhân loại. Trong số các người con của Abraham thì Đức Chúa Trời đã chọn ra Isaac. Trong số các con của Isaac thì Đức Chúa Trời đã chọn ra Jacob. Qua Jacob mà về sau Đức Chúa Trời đổi tên cho ông thành Israel. Đức Chúa Trời đã chọn ra 12 chi phái ra từ 12 con trai của ông. 12 chi phái được gọi chung là dân Israel. Danh từ Israel có nghĩa là người chiếm ưu thế với Thiên Chúa. Phi-e-rơ dùng cách gọi những người Israel vì bài giảng đầu tiên của ông ngay sau khi Hội Thánh được thành lập là giảng cho dân Israel. Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại ra từ chi phái Juda thuộc dân tộc Israel. Và Đức Chúa Trời đã định cho dân Israel thành một nước thầy tế lễ. Nghĩa là trong vương quốc trời, dân Israel sẽ đóng vai trò thầy tế lễ, hướng dẫn các dân tộc khác thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì thế, bài giảng đầu tiên của Hội Thánh phải là giảng cho dân Israel. Số Giấy Tô Ký đoạn 19 câu 6 chép: Các ngươi sẽ là một vương quốc thầy tế lễ và một dân thánh cho ta. Đó là những lời mà các ngươi sẽ nói cho con cháu của Israel. Và trong Giăng đoạn 4 câu 22 chép: Các ngươi thờ phượng sự các ngươi không biết, chúng ta biết sự chúng ta thờ phượng, vì sự cứu rỗi là từ dân Do Thái. Phi-rơ mời gọi những người Israel nghe lời giảng giải của ông về Đức Chúa Giêsu Christ. Trong số hàng trăm ngàn người Israel từ các nơi hội tụ về Jerusalem để dự lễ ngũ tuần, chắc chắn có những người đã có mặt trong ngày lễ vượt qua trước đó. Và dù có mặt hay không có mặt trong lễ vượt qua, thì có thể nói hết thảy họ đều đã nghe biết chuyện Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá và lời đồn về sự Ngài đã phục sinh. Giờ đây với phép lạ, hàng trăm môn đồ của Đức Chúa Giêsu tôn vinh Đức Chúa Trời trong các ngoại ngữ. Phi-rơ lớn tiếng công bố Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ đã được hứa trong Thánh Kinh. Sự công bố đó là mạnh mẽ và rõ ràng, cùng với sự tác động của Đấng Thần Linh trong tâm trí của những người nghe, giúp cho họ nhận ra lẽ thật. Sứ đồ Phi-rơ đã công bố rằng bởi những quyền phép, bởi những phép lạ, bởi những dấu kỳ mà Đức Chúa Trời đã làm qua Đức Chúa Giêsu giữa vòng họ đã chứng minh Đức Chúa Giêsu là một người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và trong thực tế, dân Israel hiểu rất rõ, họ hiểu rằng một người đẹp lòng Đức Chúa Trời là một người kính sợ và vâng phục Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời chọn và ban ơn để làm ra những sự lạ lùng trong các chức vụ mà Đức Chúa Trời ban cho người ấy. Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 5 đã xác định những người Do Thái từ các nơi hội tụ về Jerusalem là những người tin kính. Và có lẽ trong suốt hơn 2 năm liền trước đó, mỗi khi họ về Jerusalem dự các kỳ lễ hội, họ đều được chứng kiến sự giảng dạy và làm phép lạ của Đức Chúa Giêsu. Nhưng qua bài giảng và lời chứng của Phi-rơ về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu mà họ nhận biết Ngài chính là Đấng Christ đã được Đức Chúa Trời hứa trong Thánh Kinh. Câu 23. Ngài đã bị nộp theo ý định và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã bắt lấy Ngài bởi những bàn tay độc ác, đóng đinh Ngài và diệt trừ Ngài. Sứ đồ Phi-rơ đã khẳng định rằng Đức Chúa Giêsu đã bị nộp, tức là bị các thầy tế lễ và các trưởng lão của dân Israel ra lệnh bắt, sau đó giao nộp cho chính quyền La Mã. Dù những người trực tiếp đi bắt Đức Chúa Giêsu là những người lính bảo vệ đền thờ do các thầy tế lễ và các trưởng lão của dân Israel sai đi, nhưng trước mắt Đức Chúa Trời, Ngài kể đó là sự phạm tội của cả dân tộc Israel. Vì thế Đức Thánh Linh đã thần cảm cho Phi-rơ dùng nhân xưng đại danh từ các ngươi để nói rằng dân Israel đã bởi những bàn tay độc ác bắt lấy Chúa, đóng đinh Ngài và diệt trừ Ngài. Bàn tay độc ác là bàn tay làm ra tội ác, nghịch lại điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời. Dù những người lính La Mã trực tiếp đóng đinh Đức Chúa Giêsu, nhưng những người Israel là thủ phạm chính khi họ đồng thanh kêu la hãy đóng đinh nó trên cây thập tự, như lời đã chép trong Ma-thơ đoạn 27 câu 22 câu 23, Mác đoạn 15 câu 14, Luca đoạn 23 câu 21 câu 23 và Giăng đoạn 19 câu 6 câu 15. Nói một cách gián tiếp thì mỗi một người đều dự phần trong cái sự đóng đinh Đức Chúa Giêsu. Vì sự Ngài bị đóng đinh là để chết, chuộc tội cho mọi người. Cũng chính vì thế mà Đức Thánh Linh cho biết, sau khi một người đã tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu, mà người ấy trở lại phạm tội là người ấy lại đóng đinh Chúa thêm lần nữa. Hebrew đoạn 6 câu 4 đến câu 6 dạy. Vì không thể nào những người đã một lần được soi sáng, đã nếm sự ban cho từ trên trời, được trở nên những người dự phần về Thánh Linh, đã nếm lời phán lành của Thiên Chúa và những năng lực của đời sau, rồi họ lại sa ngã mà được phục hồi vào trong sự ăn năn, vì họ đang đóng đinh con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình lần nữa, và họ công khai sỉ nhục Ngài. Động từ diệt trừ có nghĩa đen là mang đi bỏ và nghĩa bóng là giết bỏ. Họ đã thản nhiên giết bỏ Đấng Christ. Sự Đức Chúa Giêsu bị dân Israel bắt và giao nộp cho người La Mã là điều mà Đức Chúa Trời đã định như vậy và đã biết trước sẽ xảy ra đúng như vậy. Đức Chúa Trời định như vậy vì đó là phương cách duy nhất để cứu chuộc loài người. Đức Chúa Trời biết trước sự việc sẽ xảy ra đúng như vậy vì Ngài là Đấng toàn năng luôn làm thành ý định của mình. Không riêng gì sự Đức Chúa Giêsu phải chịu thương khó và chịu chết là theo ý định và sự biết trước của Đức Chúa Trời, mà tất cả mọi việc xảy ra cho những con dân chân thật của Ngài đều là theo ý định và sự biết trước của Ngài. Lời của Chúa như đã chép trong Roma đoạn 8 từ câu 28 đến câu 29 đã khẳng định rằng chúng ta đã biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài. Vì những ai Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của con Ngài, để con ấy là con đầu lòng trong nhiều anh chị em cùng cha. Vì thế mà con dân chân thật của Chúa có sự hiểu biết lời Chúa thì luôn luôn an lòng trong mọi cảnh ngộ mà tạ ơn Đức Chúa Trời và dâng trình mọi năng đề, mọi nhu cầu lên Ngài. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 20 dạy: Hãy luôn trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta mà tạ ơn Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta về mọi sự. Philip đoạn 4 câu 6 dạy: Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời. Và Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 18 dạy: Trong mọi sự hãy tạ ơn, vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em. Và cái chữ trong mọi sự này là bao gồm cả những cái cảnh ngộ mà chúng ta cho là bất hạnh, những cái cảnh ngộ mà chúng ta gọi là hoạn nạn. Trong bất hạnh, trong hoạn nạn chúng ta cũng hãy tạ ơn, vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với mỗi một chúng ta. Lời của Chúa rất rõ ràng và chắc chắn. Việc còn lại là chúng ta có hoàn toàn tin nhận và vâng theo hay không. Câu 24: Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại, cởi bỏ những đau đớn của sự chết, vì là không thể để Ngài bị nắm giữ bởi nó. Sự chết được nói đến ở đây là sự chết thuộc thể, tức là sự chết của thân thể xác thịt. Đức Chúa Giêsu là người duy nhất trong loài người hoàn toàn vô tội. Vì thế dù Ngài chịu chết để gánh thay hình phạt của tội lỗi cho toàn thể nhân loại, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại. Khi một người có tội chết thì Đức Chúa Trời thu hồi tâm thần là thân thể thiêng liêng của người ấy. Không có thân thể thiêng liêng thì không thể thông công với Thiên Chúa trên phương diện thuộc linh. Đó là sự đau đớn thứ nhất của sự chết. Tiếp theo đó, thân thể xác thịt của người ấy sẽ bị tan rã trở về với bụi đất. Đó là sự đau đớn thứ nhì của sự chết. Và điều này đã được chép trong Truyền Đạo đoạn 12 câu 7. Linh hồn của người có tội mà chết đó thì tạm thời chịu khổ trong âm phủ, chờ ngày thể xác được sống lại để chịu phán xét. Và chúng ta đã hiểu điều này khi chúng ta đọc câu chuyện mà Chúa đã kể lại được ghi ở trong Luca đoạn 16 từ câu 19 đến câu 31. Đó là sự đau đớn thứ ba của sự chết. Và sau cùng là thân thể xác thịt được sống lại để cùng linh hồn chịu khổ đời đời trong hỏa ngục. Đó là sự đau đớn đời đời của sự chết. Đức Chúa Trời đã cởi bỏ những đau đớn của sự chết cho Đức Chúa Giêsu khi Ngài làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại. Lý do Đức Chúa Trời không thể để cho sự chết nắm giữ Đức Chúa Giêsu vì Đức Chúa Giêsu là người công chính. Điều đó cũng sẽ xảy ra cho tất cả mọi con dân chân thật của Thiên Chúa, là những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ và hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Họ được Đức Chúa Trời xưng là những người công chính. Và kính thưa Hội Thánh, trong các bản dịch Thánh Kinh Việt ngữ, chúng ta thường dùng tính từ công bình để dịch từ ngữ sadik ở trong tiếng Hebrew và từ ngữ dikaios ở trong tiếng Hy Lạp. Công bình ở trong tiếng Hán Việt có nghĩa là không nghiêng về bên nào, giữ cho hai bên bằng nhau. Nhưng nếu dịch là công chính thì sẽ đủ nghĩa hơn. Công chính là từ ghép của công bình và chính trực. Chính trực có nghĩa là ngay thẳng, hàm ý liêm khiết, không ham muốn bất chính, không để cho bị mua chuộc. Vì thế từ nay chúng tôi xin thay thế các chữ công bình thành công chính ở trong Thánh Kinh Việt ngữ bản Hiệu Đính 2012 và Thánh Kinh Việt ngữ bản dịch Ngôi Lời. Câu 25: Vì David nói về Ngài rằng: Tôi đã thấy trước Chúa hằng ở trước mặt tôi, vì Ngài ở bên tay phải của tôi để tôi chẳng bị rúng động. Tất cả các bài thi thiên đều là do Đấng Thần Linh thần cảm con dân Chúa trong thời Cựu Ước viết ra để ca hát tôn vinh Thiên Chúa. Nhưng trong đó cũng bao gồm các lời tiên tri về Đấng Christ, về chương trình cứu rỗi loài người của Đức Chúa Trời, về Hội Thánh, về những kẻ chống nghịch Thiên Chúa. Trong thực tế không riêng gì sách thi thiên mà cả Thánh Kinh đều nói về Đấng Christ, nhưng Ngài đã giảng giải cho hai môn đồ của Ngài, và điều ấy được chép trong Luca đoạn 24 câu 27. bắt đầu từ Môi-se và hết thảy các tiên tri, Ngài giảng giải cho họ những điều chỉ về Ngài trong cả Thánh Kinh. Thi Thiên 16 là một bài ca đặc biệt tiên tri về sự chết và sự sống lại của Đấng Christ. Mặc dù người viết ra Thi Thiên 16 là vua David đã viết ra lòng trông cậy của ông nơi Thiên Chúa, nhưng Đấng Thần Linh đã dùng lời ca của ông làm lời tiên tri về Đấng Christ. Vì thế, về phương diện tiên tri, đại danh từ tôi ở trong Thi Thiên 16 là tiếng tự xưng của Đấng Christ, và Phi-rơ khẳng định rằng vua David đã nói về Đấng Christ ở trong Thi Thiên 16. Tôi đã thấy trước, hàm ý tôi đã nhìn thấy Chúa từ trước khi các hoạn nạn xảy ra cho tôi. Về phương diện đức tin của David, ông đã luôn nhìn thấy Thiên Chúa ở bên cạnh ông trong mọi nơi, mọi lúc. Vị trí bên phải của một người là vị trí tôn trọng. Vua David luôn nhìn thấy Chúa ở bên cạnh ông trong một vị trí đáng tôn, đáng kính, để che chở ông, dẫn dắt ông, nên ông không lo lắng, không sợ hãi trong mọi cảnh ngộ của đời sống. Về phương diện tiên tri, vua David đã được Đức Chúa Trời thần cảm cho ông nói tiên tri về đức tin của Đấng Christ nơi Đức Chúa Trời. Câu 26, bởi đó lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ, hơn thế nữa xác thịt tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy. Bởi đó là bởi điều đã được nói trong câu trước, tức là cái sự luôn nhìn thấy Đức Chúa Trời hiện diện bên cạnh, trước khi các cảnh ngộ xảy ra trong cuộc đời. Nếu chúng ta có được cái nhìn này, nếu chúng ta ý thức được rằng Đức Chúa Trời luôn hiện diện bên cạnh chúng ta, thì không bao giờ chúng ta trở nên lo lắng sợ hãi khi các cảnh ngộ bất ngờ xảy đến trong cuộc đời của chúng ta. Lòng tôi vui vẻ là lòng của vua David cũng như lòng của Đấng Christ luôn vui mừng, thỏa mãn trong sự quan phòng của Đức Chúa Trời. Quan phòng có nghĩa là canh giữ, bảo vệ và chu cấp mọi nhu cầu. Lưỡi tôi mừng rỡ có nghĩa là môi miệng của vua David cũng như môi miệng của Đấng Christ luôn nói những lời tôn vinh, cảm tạ Đức Chúa Trời và nói ra những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Hơn thế nữa là ngoài sự lòng vui mừng, thỏa mãn, miệng tôn vinh, cảm tạ và rao giảng về Đức Chúa Trời, vua David cũng như Đấng Christ đều có lòng tin vững chắc rằng thân thể xác thịt của mình sẽ được yên nghỉ sau khi chết, trong khi chờ đợi Đức Chúa Trời làm cho nó sống lại trong vinh quang. Mặc dù thân thể xác thịt của vua David đã chờ đợi gần 3.000 năm qua, nhưng thân thể của Đấng Christ chỉ chờ đợi trọn 3 ngày và 3 đêm. Vì Đấng Christ là trái đầu mùa của sự sống lại, và sự thân thể của Đấng Christ được sống lại phải xảy ra ngay sau 3 ngày 3 đêm để lời tiên tri của chính Ngài được ứng nghiệm và để sự cứu chuộc nhân loại được hoàn thành. Sự thân thể xác thịt của tất cả những người khác được sống lại phải theo thứ tự mà Đức Chúa Trời đã định sẵn. Trước hết là con dân Chúa thuộc về Hội Thánh, kế tiếp là con dân Chúa chết trong kỳ tận thế và các thánh đồ thời cựu ước lẫn thời trước cựu ước. Sau cùng là những người không có sự cứu rỗi, những người không phải là con dân Chúa hoặc đã từng là con dân Chúa nhưng lại lui đi đức tin, sống trong tội lỗi. Câu 27. Vì Ngài sẽ chẳng bỏ rơi linh hồn tôi nơi âm phủ, Ngài cũng sẽ chẳng trao ra đấng thánh của Ngài để thấy sự hư nát. Chữ Ngài trong câu 27 và câu 28 tiếp theo đều chỉ về Đức Chúa Trời. Còn chữ tôi thì vừa chỉ về vua David vừa chỉ về Đấng Christ. Đối với vua David, linh hồn không bị bỏ rơi nơi âm phủ có nghĩa là vào thời của ông, dù sự cứu chuộc nhân loại chưa được Đấng Christ hoàn thành, khiến cho linh hồn của David cũng như của các thánh đồ thời cựu ước và thời trước cựu ước, sau sự chết của thân thể xác thịt đều phải tạm trú trong âm phủ. Nhưng họ được ở trong khu vực gọi là lạc viên, có nghĩa là vườn vui thỏa. Trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh thì khu vực này được gọi là Paradi, như đã chép trong Luca đoạn 23 câu 43. Động từ didomi trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh được dịch là trao ra ở trong câu trên đây là để nhấn mạnh ý nghĩa Đức Chúa Trời đã trao Đức Chúa Giêsu ra để trả giá cho sự phạm tội của loài người. Danh từ Đấng Thánh có thể dịch là người thánh để chỉ chung mọi thánh đồ của Đức Chúa Trời, nhưng cũng dùng để chỉ riêng Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đứng đầu mọi thánh đồ. Đức Chúa Giêsu Christ tự chính Ngài là thánh khiết vì Ngài không hề phạm tội, trong khi các thánh đồ được nên thánh là bởi Ngài. Không thấy sự hư nát có ý nói về thân thể xác thịt không bị tan rã thành bụi đất. Chi tiết này đã không ứng nghiệm cho vua David nhưng đặc biệt ứng nghiệm cho Đức Chúa Giêsu. Vì thế càng minh chứng Thi Thiên 16 là lời tiên tri về Đấng Christ, dù có một số chi tiết có thể áp dụng cho vua David và những con dân của Chúa. Câu 28. Ngài đã cho tôi biết con đường của sự sống, Ngài sẽ làm cho tôi đầy sự vui mừng với mặt Ngài. Danh từ con đường của sự sống được dùng với hình thức số nhiều ở trong câu này. Và chúng ta có thể hiểu, thứ nhất, con đường của sự sống của một người khi được sinh ra là tin cậy và vâng phục Thiên Chúa, và điều này cũng áp dụng cho ông Adam cùng với bà Eva. Và thứ nhì, con đường của sự sống của một người khi đã lỡ phạm tội, bị rơi vào sự chết là ăn năn và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Thứ ba, con đường của sự sống của một người đã được cứu rỗi là cứ ở lại trong sự tin cậy và vâng phục Thiên Chúa. Vua David và Đức Chúa Giêsu trước khi kinh nghiệm sự chết của thân thể xác thịt đã được Đức Chúa Trời cho biết các con đường của sự sống. Vua David đã kinh nghiệm cả ba con đường này, nhưng Đấng Christ chỉ kinh nghiệm con đường thứ nhất, vì Ngài không hề phạm tội và không cần được cứu rỗi. Trái lại, Ngài chính là Đấng cứu chuộc loài người. Hơn ai hết, Ngài hiểu rõ sức mạnh của sự cứu rỗi dành cho những ai ăn năn và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, cho những ai cứ ở lại trong sự tin cậy và vâng phục Thiên Chúa, vì Ngài chính là Đấng ban sự sống và sự sống lại cho những người như vậy. Cách nói đầy sự vui mừng với mặt Ngài có nghĩa là đầy sự vui mừng bởi sự hiện diện của Ngài. Con đường của sự sống nào cũng đưa đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong cuộc sống, và chính sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong cuộc sống khiến cho loài người được đầy sự vui mừng. Trái lại, những kẻ không có sự cứu rỗi, đời đời bị xa cách mặt Chúa, sẽ đời đời không có sự vui mừng, như lời đã chép trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 1 câu 9. Họ sẽ bị hình phạt hư mất mãi, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài. Sự bị xa cách mặt Chúa tức là xa cách sự hiện diện của Chúa đang xảy ra ngay trong cuộc đời này cho bất cứ ai không tin cậy Ngài, không vâng phục Ngài, vì tội lỗi của họ làm cho họ bị xa cách khỏi Thiên Chúa, như lời của Chúa đã chép trong Ê-sai đoạn 59 câu 2. Nhưng bởi sự gian ác của các ngươi đã làm phân cách giữa các ngươi và Thiên Chúa của các ngươi, và những tội lỗi của các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi mà Ngài không nghe các ngươi nữa. Là con dân Chúa, nếu chúng ta nhận biết mình đã lỡ phạm tội thì chúng ta phải lập tức ăn năn để không bị gián đoạn sự thông công với Chúa. Càng kéo dài thời gian ăn năn là chúng ta càng chứng tỏ sự khinh thường Chúa, bị mất nhiều ơn phước của Chúa càng hơn. Và có thể sẽ không còn cơ hội để ăn năn mà sẽ bị Chúa làm cho cứng lòng, như trường hợp của Pharaoh xứ Ai Cập vào thời của Môi-se. Và câu chuyện đó đã được chép lại trong suốt Ê Díp Tô Ký từ đoạn 7 đến đoạn 11. Câu 29. Hỡi các người, hỡi các anh chị em, ấy là hợp pháp để tự do nói với các anh chị em về tổ phụ David rằng: người đã chết và cũng đã được chôn, mồ mả của người ở giữa chúng ta cho tới ngày nay. Hợp pháp để tự do nói có nghĩa là nói đúng với Thánh Kinh mà không ai có thể ngăn cản hay là bắt bẻ. Về sau, sứ đồ Phaolô cũng đã nói tương tự như Phi-e-rơ về vua David, như đã chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 36. Theo sách Các vua nhất đoạn 2 câu 10 thì vua David được chôn ở trong thành David, mà theo Sa-mu-ên nhì đoạn 5 câu 7 thì thành David chính là thành Jerusalem sau này. Quý ông bạn chị em có thể xem hình ảnh trong ngôi mộ của vua David và đọc các bài viết liên quan trên mạng. Và có một cái điều thú vị, đó là trong cái khuôn viên của thành Jerusalem chỉ có một cái ngôi mộ của vua David mà thôi. Phi-e-rơ cũng như Phao-lô nhấn mạnh cái sự kiện vua David đã chết, được chôn trong mộ, chưa hề sống lại, để khẳng định Thi Thiên 16 là lời tiên tri về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ. Câu 30. Nhưng người là một tiên tri và biết rằng Đức Chúa Trời đã thề hứa với người: từ bông trái của hông người, theo xác thịt, Ngài sẽ dấy lên Đấng Christ để ngồi trên ngai của người. Ngoài chức vụ vua, David còn là một tiên tri của Đức Chúa Trời, mà hầu hết các thi thiên do ông viết ra đều là các lời tiên tri. Ngoài David còn có các tác giả khác của thi thiên đã tiên tri về sự dòng dõi của ông sẽ đời đời làm vua của dân Israel. Ngai của David tức là ngai vua của dân Israel. Khi Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh, Tổng đốc Phi-lát đã sai đến La Mã đóng trên thập tự giá một tấm bản do chính tay ông viết bằng ba thứ tiếng: tiếng Hebrew dành cho người Israel đọc, tiếng Latin tức là tiếng La Mã dành cho những người La Mã đọc, và tiếng Hy Lạp dành cho tất cả các dân tộc khác bởi vì cái văn hóa Latin và Hy Lạp rất là thông dụng vào thời bấy giờ. Lời được viết trên bảng là Giêsu người Nazareth, vua của dân Do Thái, như đã chép trong Văn đoạn 19, câu 19 đến câu 20. Sáng Thế Ký đoạn 2 ghi lại câu chuyện Thiên Chúa lấy một phần xác thịt từ hông của Adam để tạo ra Eva. Vì thế dân Israel có thành ngữ bông trái của hông người là để chỉ con cháu của một người, chỉ một cái dòng dõi ra từ người ấy. Đức Chúa Giêsu là con cháu của vua David, nhưng đó là trên phương diện xác thịt như lời của Chúa đã nói rõ ở đây. Đức Chúa Giêsu do bà Mary sinh ra nên Ngài là con trai của bà, nhưng cũng chỉ trên phương diện xác thịt mà thôi. Vì thế không thể nào nói bà Mary là mẹ của Thiên Chúa như cái cách lý luận của giáo hội Công giáo. Nếu có thể nói bà Mary là mẹ của Thiên Chúa thì cũng có thể nói vua David là tổ phụ của Thiên Chúa. Và như vậy cũng có thể nói Adam là tổ phụ của Thiên Chúa. Nhưng Thánh Kinh đã ghi một cách rất là rõ ràng, Adam là con của Đức Chúa Trời, như đã chép trong Luca đoạn 3 câu 38. Tà giáo dạy rằng bà Mary là mẹ của Thiên Chúa là hàm hồ, vô lý, nhưng lại được hàng tỷ người trên thế giới tuyên xưng. Câu 31, người đã thấy trước và đã nói về sự sống lại của Đấng Christ rằng linh hồn của Ngài đã chẳng bị bỏ lại nơi âm phủ, xác thịt của Ngài đã chẳng thấy sự hư nát. Sau khi vua David qua đời, linh hồn của ông đã phải nằm ở trong âm phủ suốt 997 năm. Ông qua đời vào năm 970 trước công nguyên, nhưng mà đến năm 27 công nguyên, sau khi Chúa phục sinh và Chúa đem linh hồn của các thánh đồ ở trong âm phủ về thiên đàng, thì lúc bấy giờ David mới được rời khỏi âm phủ mà vào trong thiên đàng. Và như vậy, tổng cộng ông đã ở trong âm phủ suốt 997 năm. Và cái sự kiện Đấng Christ đã đem linh hồn của các thánh đồ từ trong âm phủ vào trong thiên đàng đã được ghi lại trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 8. Và đó cũng là cái lời mà chính David đã tiên tri ở trong Thi Thiên đoạn 68 câu 18. Thế nhưng, xác thịt của David thì đã hư nát, trở về cùng cát bụi và đang chờ ngày được sống lại. Vì thế lời tiên tri trong Thi Thiên đoạn 16 câu 10 là dành riêng cho Đấng Christ và đã được ứng nghiệm. Câu 32, Đức Chúa Giêsu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại mà hết thảy chúng ta là những chứng nhân. Sự Đức Chúa Giêsu đã bị đóng đinh trên cây thập tự cho đến chết là điều những người có mặt tại Jerusalem đều biết, hoặc là tận mắt chứng kiến, hoặc là nghe thuật lại. Sự Đức Chúa Giêsu phục sinh cũng đã được bàn tán khắp thành Jerusalem gần 50 ngày qua, so với cái thời điểm mà Phi-rơ đang giảng bài giảng này. Giờ đây Phi-rơ công bố ông và các môn đồ của Chúa là những chứng nhân về sự Đức Chúa Giêsu thật đã sống lại. Họ đã tận mắt nhìn thấy Ngài sau khi Ngài sống lại. Họ cũng đã cùng trò chuyện và ăn uống với Ngài sau khi Ngài sống lại. Họ cũng đã nhìn thấy Ngài thăng thiên. Họ là những chứng nhân sống. Câu 33, vậy Ngài được tôn cao bên phải Đức Chúa Trời và nhận lấy lời hứa của Đức Cha về Đức Thánh Linh. Ngài ban phát sự này mà các ngươi đang thấy và nghe. Vị trí bên phải của một người luôn là vị trí dành cho người mà người ấy tôn trọng. Đức Chúa Trời đặt con người xác thịt Giêsu vào vị trí tôn trọng nhất đối với Đức Chúa Trời là bên phải của Ngài. Và cũng đã ban cho Đức Chúa Giêsu danh hiệu Đức Chúa Trời như đã chép trong Văn đoạn 17 câu 11 và Hê-bơ-rơ đoạn 1 câu 8 câu 9. Đức Chúa Trời hứa ban Đấng Thần Linh cho những người tin nhận Đấng Christ như đã chép trong Văn đoạn 14 câu 16 câu 26, Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 4. Để Đấng Thần Linh đời đời cư trú trong mỗi một con dân của Chúa qua danh hiệu Đức Thánh Linh. Đây là một sự huyền nhiệm mà chúng ta cần ghi nhớ và thường xuyên suy ngẫm để luôn cảm nhận ân điển vô biên của Đức Chúa Trời đã khiến cho chúng ta có địa vị và có cái giá trị cao quý vô cùng. Đức Chúa Trời ban Đấng Thần Linh cho Hội Thánh qua Đấng Christ. Vì thế Đấng Christ trực tiếp ban phát Đấng Thần Linh cho mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh và làm báp têm cho mỗi người trong Thánh Linh. Sự kiện các môn đồ của Chúa đang tôn vinh Đức Chúa Trời trong các ngoại ngữ mà đám đông thấy và nghe chính là dấu hiệu của sự Đấng Christ đã ban phát Đấng Thần Linh cho con dân Chúa và đã báp têm Hội Thánh trong Thánh Linh. Câu 34, vị David chẳng lên trên trời nhưng chính người nói Chúa đã phán với Chúa của tôi, hãy ngồi bên phải ta. Câu 35, cho tới khi ta đặt những kẻ thù của ngươi làm bề chân cho chân của ngươi. Vào thời điểm Phi-rơ công bố những lời này thì linh hồn vua David đã ở trong thiên đàng. nhưng xác thịt của ông vẫn còn ngủ yên trong bụi đất. Vì thế, lời tiên tri của ông trong Thi Thiên 110 câu 1 không thể áp dụng cho bản thân ông. Vua David cũng không hề được ban cho chức vụ thầy tế lễ. Vì thế, toàn bộ Thi Thiên 110 là tiên tri về Đấng Christ. Trong câu 34, chúng ta thấy danh từ Chúa cùng lúc được dùng cho cả Đức Chúa Trời và Đấng Christ. Trong thực tế, các danh từ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa và Chúa đều được Thánh Kinh dùng để gọi chung cả ba thân vị Thiên Chúa, hoặc gọi riêng từng thân vị Thiên Chúa. Câu 36. Vậy cả nhà Israel hãy biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã làm cho Giê-xu này mà các ngươi đã đóng đinh vừa là Chúa vừa là Đấng Christ. Cả nhà Israel là hết thảy 12 chi phái Israel. Chúa khi được dùng cho ba thân vị Thiên Chúa có nghĩa là Đấng cầm quyền tuyệt đối. Đấng Christ là danh xưng xác nhận người duy nhất được Đức Chúa Trời chọn làm Đấng cứu chuộc toàn thể loài người. Nghĩa đen của danh xưng Đấng Christ là người được sức dầu. Nghĩa bóng là người được Đức Chúa Trời ban cho chức vụ, thẩm quyền và năng lực để làm một điều gì đó cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu được gọi là Đấng Christ bởi vì Ngài được Đức Chúa Trời ban cho chức vụ Đấng Tiên Tri, Thầy Tế Lễ và Nhà Vua. Trong chức vụ Đấng Tiên Tri, Đức Chúa Giê-xu giải bày Đức Chúa Trời cho nhân loại như đã chép trong Giăng đoạn 1 câu 18. Trong chức vụ Thầy Tế Lễ, Đức Chúa Giê-xu dâng sinh tế chuộc tội cho nhân loại như đã chép trong Hebrew đoạn 7 câu 27 và cầu thay cho những ai tin nhận sự chuộc tội của Ngài như đã chép trong Hebrew đoạn 7 câu 25. Trong chức vụ nhà vua, Đức Chúa Giê-xu là vua của các vua, chúa của các chúa như đã chép trong Khải Huyền đoạn 19 câu 16. Ngài cai trị vương quốc của Đức Chúa Trời ngay lúc này trong lòng của người tin Chúa và trong vương quốc ngàn năm cũng như trong vương quốc đời đời. Nghi thức sức dầu thời cựu ước cho các tiên tri, thầy tế lễ và vua là hình bóng cho sự người nhận chức vụ được Đức Chúa Trời ban cho đầy dẫy Thánh Linh của Ngài, tức là thẩm quyền, năng lực và các ân tứ để người ấy hoàn thành chức vụ. Đấng Christ được Đức Chúa Trời kêu gọi cùng một lúc vào cả ba chức vụ tiên tri, thầy tế lễ và vua, nhưng không hề có nghi thức sức dầu của thời cựu ước được thi hành trên Ngài, vì Ngài trực tiếp nhận lãnh Đức Thánh Linh và được đổ đầy Thánh Linh ngay sau khi Ngài chịu báp têm và ra khỏi nước của sông Giô-đanh, như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 16. Tiên tri Ê-sai đã tiên tri về sự Đấng Christ được đổ đầy Thánh Linh như sau: Ê-sai đoạn 11 câu 2. Và ngự trên Ngài là thần của Đấng Tự Hữu Hoàng Hữu, thần khôn sáng và hiểu biết, thần mưu định và mạnh sức, thần tri thức và kính sợ Đấng Tự Hữu Hoàng Hữu. Đức Chúa Giê-xu Christ vừa là Đấng cầm quyền tuyệt đối trên muôn loài, vừa là Đấng cứu chuộc của mọi người. Tiếp nhận quyền cai trị của Ngài và sự cứu chuộc của Ngài hoặc không tiếp nhận là quyền tự do tuyệt đối của mỗi người. Và tới đây thì chúng ta kết thúc bài học này. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục học phần còn lại về bài giảng đầu tiên của Phi-rơ trong tuần lễ kế tiếp. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được và sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giê-xu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Tiếp theo đây thì kính mời quý bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Nguyện xin sống cho Ngài thôi. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Lòng mình ngậm ngùi, ngày xưa Chúa chết vì con đây, từng vết sôi rơm máu lưng Ngài, đinh đóng tay chân nhục hình, chiều treo thân trên thập giá. Chúa đi vào lòng cuộc đời. Ngài thương xót cứu chúa con đây, Ngài cứu con khỏi chúng ô tội. Thiên Chúa yêu con vô cùng, Ngài yêu đến muôn ngàn xa. Con luôn nhớ rằng tình Ngài yêu con luôn thâm thiết không phai. Vì Chúa Giêsu đã chết thế con, khiến con được an nhiên. Con cuối xin được phụng sự Ngài. Đời con đó đến Ngài sai con. Dù thế gian con khó khăn nhiều, con mãi tin trung theo Ngài, nguyện xin sống cho Ngài thôi. Vì chúng ta sống cho Chúa. Cũng vậy, nếu chúng ta chết cho Chúa. Vậy nên, dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Con luôn nhớ rằng tình Ngài yêu con luôn thâm thiết không phai. Vì Chúa Giêsu đã chết thế con, khiến con được an nhiên. Con cuối xin được phụng sự Ngài. Đời con đó đến Ngài sai con. Dù thế gian con khó khăn nhiều, con mãi tin trung theo Ngài, nguyện xin sống cho Ngài thôi. Dù thế gian con khó khăn nhiều, con mãi tin trung theo Ngài, nguyện xin sống cho Ngài thôi. Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.